là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 22 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Du lịch Việt Nam có nhiều khởi sắc. Trong năm 2022, cả nước đã đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch đạt 495.000 tỷ đồng.
Huyện Văn Yên giải ngân vốn nhanh các công trình xây dựng cơ bản.
Công an tỉnh thu hồi nhiều vũ khí trong dịp cuối năm.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong thời bình. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2022, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động để phục hồi ngành du lịch. Từ đầu tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên tất cả các cửa khẩu bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không. Năm 2022, Việt Nam đã đón trên 3,5 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt 101 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng. Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch như miễn visa cho 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, khôi phục lại quy trình và thủ tục xuất nhập cảnh như trước dịch COVID-19, áp dụng visa điện tử cho 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc mở cửa đã giúp ngành du lịch có sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát triển ngành du lịch xanh bền vững, tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch, xây dựng các mô hình sản phẩm du lịch mới độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá về hình ảnh nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè du khách quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận các xã Minh Chuẩn, An Lạc, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Minh Chuẩn, An Lạc, huyện Lục Yên đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Hệ thống điện, đường, trường học, cơ sở vật chất, nhà văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn được đầu tư xây dựng kiên cố, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hiện xã Minh Chuẩn có một hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, ván ép, trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm cây lâm nghiệp, hai mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Xã An Lạc có một hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, hai mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người của xã Minh Chuẩn đạt gần 40 triệu đồng một người một năm, xã An Lạc đạt 39,7 triệu đồng một năm, không còn nhà tạm, nhà rột nát. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã Minh Chuẩn chỉ còn 11%, xã An Lạc còn 12%. Với sự thống nhất cao, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã thống nhất hai xã Minh Chuẩn, An Lạc, huyện Lục Yên hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra công tác phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi vụ đông xuân 2022-2023, huyện Yên Bình đã triển khai các văn bản chỉ đạo phòng chống rét, chuẩn bị giống, vật tư, lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, đồng thời tổ chức tập huấn đầu bờ, hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh, phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi. Đến nay, huyện Yên Bình cũng đã tiêm được gần 84.570 liều vaccine cho đàn gia súc, tổ chức tập huấn cho trên 2.300 lượt hộ nông dân về biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi cây trồng. Đồng thời, kiểm tra 45 cơ sở cung ứng giống vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh giống vật tư nông nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ số lượng giống theo cơ cấu giống và vật tư, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu giống, phân bón, vật tư nông nghiệp. 100% các hộ chăn nuôi đều có chuồng trại, đảm bảo chống rét, gió lùa và dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Nhờ đó, đến thời điểm này, trên địa bàn chưa có gia súc bị chết rét. Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đánh giá cao công tác triển khai phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi tại huyện. Đoàn công tác đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tỉnh Yên Bái sẽ dành trên 14 tỷ đồng để thăm và tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ngành địa phương và các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh thông qua những hành động thiết thực cụ thể cùng chăm lo Tết cho người nghèo, đảm bảo cho mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trong không khí vui tươi đầm ấm và hạnh phúc. Trong đó, tỉnh Yên Bái sẽ tặng quà cho tất cả hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà giá trị từ 500.000 đồng trở lên. Trong đó, cấp tỉnh sẽ huy động 22.600 suất quà, cấp huyện trên 5.800 suất quà. Ủy ban dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, đồng thời vận động tiếp nhận số quà từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh chuyển cho các địa phương tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hoàn thành trước ngày 5 tháng 1 năm 2023. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, huy động các nguồn xã hội hóa và tiếp nhận các suất quà để kịp thời trao tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn.
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022 cho 56 tác phẩm của các tác giả xuất sắc thực hiện trong năm. Yên Bái vinh dự có 4 tác giả: Vũ Chiến, Thanh Miền, Đặng Phương Lan và Nguyễn Thị Ngọc Yến đạt giải. 63 hội văn học nghệ thuật trong cả nước đều có tác phẩm gửi tham dự giải thưởng. Các tác phẩm thuộc đủ các chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số. Ban tổ chức đã chọn được 56 tác phẩm trao giải thưởng, gồm 1 giải A, 8 giải B, 25 giải C, 22 giải khuyến khích. Tỉnh Yên Bái vinh dự có 4 tác giả đạt giải. Ở thể loại nhiếp ảnh có tác giả Vũ Chiến, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đạt giải B, tác giả Thanh Miền, báo Yên Bái đạt giải C và tác giả Đặng Phương Lan, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đạt giải khuyến khích. Thể loại văn xuôi, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Yến, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đạt giải khuyến khích với tác phẩm Vách gỗ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 sắp khép lại. Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản để đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Với nhiều giải pháp quyết liệt, nhiều địa phương đã hoàn thành các công trình, tiến độ giải ngân đạt kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Yên. Công trình nhà làm việc huyện ủy Văn Yên được đầu tư xây dựng trên diện tích gần 1.000 m2 với kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng. Công trình có quy mô 3 tầng gồm 15 phòng làm việc, đến nay đã hoàn thành được 60% khối lượng. Để bàn giao công trình vào tháng 4 năm 2023, hiện nay đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực và máy móc để hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại. Ông Phạm Văn Trung, đội trưởng đội xây dựng công ty cổ phần xây dựng số 2 tỉnh Yên Bái cho biết.
Nói chung là về cung ứng vật liệu với cả hai nữa, về dân công với thứ này khác là rất đảm bảo về tiến độ, về kỹ thuật. Huy động tức là một ngày có thể là ngày nào đông thì là 47, 48 công nhân. Còn ngày bình thường thì thường thường là độ khoảng 27, 25, 27, 27 người. Hạng mục bây giờ chỉ còn hoàn thiện và đưa để tiến hành đưa vào sử dụng.
Nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, huyện Văn Yên đã đầu tư xây dựng công trình trường trung học cơ sở thị trấn Mậu A với quy mô 3 tầng, gồm nhà lớp học, nhà quản trị và đổ bê tông sân trường với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Công ty cổ phần xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái là đơn vị thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2023. Anh Nguyễn Văn Long, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái cho biết.
Bây giờ là về cái phần khối lượng là hoàn thiện, tôi mới hoàn thiện được 50% rồi. Bây giờ thì máy móc thì bây giờ nhân công cũng có hơn 40 người. Còn máy trộn các thứ, máy đủ, phục vụ đủ các anh em làm. Bây giờ tôi đang huy động nhân công, phấn đấu để đến tháng 3 để hoàn thành cho kịp vào năm học mới.
Trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên hiện có trên 1.000 học sinh. Công trình nhà lớp học hoàn thiện sẽ tạo điều kiện để thầy và trò được học tập và giảng dạy trong điều kiện tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Ông Lê Văn Thắng, hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Thầy cô cũng rất là phấn khởi, kỳ vọng vào cái việc mà đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện cho nhà trường. Thế và để các cháu có cái điều kiện chân chơi bãi tập cũng như là điều kiện học hành.
Năm 2022, huyện Văn Yên khởi công xây dựng mới 117 công trình, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng 8 công trình, ngân sách huyện 44 công trình. Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số 33 công trình và công trình xây dựng nông thôn mới 32 công trình. Đến nay, tiến độ giải ngân các công trình từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và nông thôn mới lần lượt là 95%, 82% và 55%. thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều. Do đó, huyện Văn Yên đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bàn giao đúng thời điểm đã đề ra để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an Yên Bái đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã thu hồi được 122 khẩu súng tự chế, một quả lựu đạn, 3 vũ khí thô sơ, thu giữ 7,4 kg pháo nổ. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163-855-635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 21 tháng 12 đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Bài phát biểu của Tổng thống Ukraine đã nhận được sự tán thưởng của nhiều nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm và họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Nhân dịp này, Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết ủng hộ của Washington dành cho Kiev. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Zelensky kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra hồi tháng 2 vừa qua. Mục đích chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky được cho là nhằm thuyết phục các nghị sĩ Cộng hòa Mỹ, những người sẽ kiểm soát Hạ viện vào đầu năm tới, và cũng là những người phản đối các khoản viện trợ lớn cho Ukraine.
Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã tham dự hội nghị cuối năm của Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị, ông Putin khẳng định quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh tất cả các kế hoạch của quân đội Nga đều được thực hiện, kinh phí cho quân đội là không giới hạn, quốc gia sẽ cung cấp tất cả những gì quân đội cần. Nga đang đẩy nhanh việc hiện đại hóa kho vũ khí quân sự, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT sẽ sẵn sàng chiến đấu vào năm 2023. Ngoài ra, Nga cần tăng quy mô quân đội lên 1,5 triệu binh sĩ, trong đó gồm 695.000 lính hợp đồng. Ít nhất 27 quốc gia đã viện trợ vũ khí cho Ukraine để chống lại Nga với giá trị lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Mỹ và NATO đang có hơn 500 vệ tinh hỗ trợ cho hoạt động của Ukraine, trong đó có 70 vệ tinh quân sự.
Từ ngày 22 tháng 12, Ủy ban Quy chế Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản bắt đầu xin ý kiến rộng rãi về phương án điều chỉnh quy định cấp phép kéo dài hoạt động cho các nhà máy điện hạt nhân tại nước này. Theo quy định hiện hành, các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản được phép hoạt động trong thời gian 40 năm. Sau thời hạn này, các nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động và chỉ khởi động trở lại sau khi Ủy ban Quy chế Năng lượng Nguyên tử phê duyệt điều kiện an toàn. Nếu không đáp ứng điều kiện, các nhà máy điện hạt nhân 40 năm tuổi sẽ phải dừng hoạt động. Trong quy định mới được Ủy ban Quy chế Năng lượng Nguyên tử của Nhật Bản phê duyệt, bắt đầu từ năm thứ 30 kể từ khi đi vào hoạt động, các nhà máy điện hạt nhân sẽ cần chứng nhận kéo dài vận hành được cấp theo định kỳ 10 năm. Trước khi xảy ra thảm họa động đất sóng thần năm 2011, Nhật Bản có tổng cộng 54 lò phản ứng điện hạt nhân. Đến tháng 6 năm 2022, mới chỉ có 10 lò phản ứng tại 6 nhà máy điện hạt nhân tái khởi động trở lại. Để hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đảm bảo nguồn điện năng trong trung và dài hạn, Nhật Bản đang quy hoạch tái khởi động 17 lò phản ứng điện hạt nhân từ mùa hè năm 2023.
Trung Quốc và Nga đã chính thức bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mang tên Yangtze 2022 trên biển Hoa Đông. Cuộc tập trận chung sẽ diễn ra trong một tuần từ 21 đến 27 tháng 12 với phạm vi kéo dài từ khu vực thành phố Chusan đến thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tham gia cuộc tập trận gồm có nhiều tàu khu trục, tàu tuần dương, gắn tên lửa dẫn đường, tàu tiếp liệu toàn diện, tàu ngầm cùng các loại máy bay tuần tra và trực thăng. Được biết, lực lượng hải quân hai bên sẽ tiến hành bắn tên lửa và pháo vào các mục tiêu trên không và trên biển, cùng các hoạt động chống tàu ngầm, phong tỏa và cứu hộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, phát huy những kết quả đạt được. Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, tích cực tham gia công tác dân vận và giúp nhân dân xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, được chính quyền địa phương đánh giá cao và được nhân dân tin yêu quý mến. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong thời bình.
Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng an ninh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành có chất lượng, hiệu quả cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, như làm tốt công tác tuyển quân, xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, tích cực tham gia ngày cuối tuần cùng dân, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trung tá Nguyễn Hậu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên nói:
Về kết quả nổi bật trong năm 2022 đối với Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên, đó là một là tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt cái công tác quân sự quốc phòng, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, kịp thời xử trí mọi tình huống sẵn sàng chiến đấu. Các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm đều hoàn thành tốt, như chỉ tiêu giao quân trong năm 2022 là đạt 130 trên 130 chỉ tiêu mà chất lượng bảo đảm tốt, không phải đổi bù, là duy trì nghiêm cái tổ chức tốt cái nội dung huấn luyện điểm dân quân tự vệ trong toàn tỉnh.
Tại C20, đại đội trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với mỗi người lính trinh sát, cường độ huấn luyện diễn tập trực sẵn sàng chiến đấu luôn ở trạng thái cao. Song các chiến sĩ trinh sát đại đội 20 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cơ động, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng được giao. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thiếu tá Đào Thế Thanh, đại đội trưởng C20 cho biết:
Trong năm qua, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cũng như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác như tham gia phòng chống dịch COVID-19 và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, được cấp trên đánh giá cao. Với những thành tích đã đạt được, đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu và chi bộ trong sạch vững mạnh.
Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ra soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống kế hoạch và các phương án tác chiến, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập ở các cấp. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, tổ chức diễn tập ở các cấp 100% đạt khá giỏi. Chỉ đạo ba huyện triển khai diễn tập khu vực phòng thủ đều đạt xuất sắc, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh còn thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tham gia giúp nhân dân phòng chống thiên tai dịch bệnh. Chỉ tính riêng trong năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia xóa một nhà rột nát, hỗ trợ con giống cho 15 hộ nghèo, huy động gần 2.900 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia ngày cuối tuần cùng dân. Với hàng ngàn ngày công bê tông hóa hàng trăm km đường liên thôn, nạo vét kênh mương nổi đồng, di rời người và tài sản cho 6 hộ dân đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ, vận động hỗ trợ 320 hộ dân vùng dân tộc thiểu số, hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gần dân sát dân, luôn có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu nguy hiểm nhất, dầm mình trong mưa bão lũ dữ bất kể ngày đêm để tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng tài sản và giúp nhân dân ổn định đời sống, đã tô thắm và tỏa sáng phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, được cấp ủy chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận đánh giá cao. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết:
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ về việc phối hợp giữa quân đội và công an trong xử trí các tình huống, và chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh trên địa bàn tỉnh. Nội dung thứ ba đấy là chỉ đạo các đơn vị tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ và đăng ký quản lý chặt chẽ cái quân nhân dự bị và củng cố dân quân tự vệ theo đúng quy định, đồng thời là tổ chức tập huấn cán bộ, huấn luyện, luyện tập và diễn tập cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, đẩy mạnh công tác là bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng và chủ động tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023.
Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã đang và tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích, chiến công mới, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, góp sức xây dựng tỉnh nhà theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, không mất quá nhiều sức, đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua đội tuyển Lào với tỷ số 6-0 ở trận đấu đầu tiên tại bảng B AFF Cup 2022. Mặt sân xấu khiến trong vài phút đầu tuyển Việt Nam có vài pha xử lý lỗi. Dù vậy, đẳng cấp vượt trội vẫn giúp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua và mở tỷ số ở phút 15 do công của Tiến Linh. Đáng tiếc là Quang Hải phải rời sân chỉ sau 33 phút với dấu hiệu bị đau. Người vào thay là Văn Quyết. Thế trận của tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều khi Lào tỏ ra bất lực. Phút 43, Hùng Dũng đặt lòng dễ dàng để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện khi tuyển Lào xuống sức. Phút 56, Tấn Tài đệm bóng cận thành ở thế chống chảy, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 2 phút sau, Văn Hậu tạo ra pha làm bàn đẹp mắt bằng cú vẩy má ngoài điệu nghệ trong vòng cấm. Dẫn với cách biệt lớn, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thay hàng loạt trụ cột. Hai trong số những cầu thủ vào sân thay người là Văn Toàn và Văn Thanh đã tỏa sáng. Văn Toàn tận dụng khoảng trống ở phút 82 để sút xa nâng tỷ số lên 5-0. Đến phút 90+1, Văn Thanh hoàn tất thắng lợi 6-0 cho tuyển Việt Nam sau pha dứt điểm ở thế đối mặt với thủ môn Sovana Sangso. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế, chỉ 3 ngày sau khi World Cup 2022 kết thúc, MU có trận đấu chính thức đầu tiên tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh gặp Burnley. Trái với hình ảnh ở hai trận giao hữu gần nhất, lần này MU nhập cuộc tốt hơn, đá tốc độ hơn. Phút 27, đội chủ nhà mở tỷ số do công của Eriksen. Phía Burnley không có nhiều cơ hội trong hiệp 1, họ chủ yếu chờ cơ hội phản công của Benson. Sang hiệp 2, MU tiếp tục áp đảo thế trận và Rashford nhân đôi cách biệt ở phút 57. Ngôi sao đội tuyển Anh đi bóng từ sân nhà ở góc lệch phải, vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi tung cú dứt điểm chéo góc ấn tượng, không cho thủ môn Peacock Pavel cơ hội cản phá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 khi đội chủ nhà không tận dụng được những cơ hội tiếp theo, nhờ đó MU lọt vào tứ kết của giải đấu. Liên đoàn bóng đá thế giới bất ngờ ra án phạt với Argentina sau chức vô địch World Cup 2022. Theo La Nación, nhật báo uy tín hàng đầu Argentina, với chức vô địch World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Argentina sẽ thay mặt đội tuyển nhận được giải thưởng tối đa 42 triệu đô la. Sau khi chiết khấu các khoản giữ lại, nộp vào kho bạc, con số còn lại được chia cho 26 cầu thủ tham gia giải đấu và ban huấn luyện. Liên đoàn bóng đá Argentina giải thích, quy trình thanh toán của FIFA sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày. Do đó, việc chuyển tiền sẽ chỉ diễn ra trong khoảng tháng 3 năm 2023 hoặc chậm nhất là tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, FIFA sẽ không chuyển toàn bộ 42 triệu đô la cho Liên đoàn bóng đá Argentina, bởi Argentina sẽ bị phạt do để xảy ra xô xát với tuyển Hà Lan tại tứ kết.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10-12 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 22-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2,
Tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trời sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn gạch chéo internet gạch truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360 Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.